Mà khi mà Phật hiện nó trước mình á, thì tự động tất cả các chủng tử của cõi dục, từ địa ngục cho đến nhân thiên, sáu cõi trời cõi dục, và tất cả các chủng tử của cõi sắc và vô sắc á, đều ngưng hoạt động hết. Phật làm chủ hoàn toàn cái tình hình, nhiếp mình hoàn toàn. Và cái tâm thức của mình á, nó nương theo Phật á, và nhờ nương vào lực của Phật, nương vào cái hình tướng của Phật xuất hiện đó, mà hoàn toàn bao nhiêu cảnh giới của ba cõi ấy, đều dứt lặng hết. Thành ra cái trạng thái mà vãng sinh của mình ấy, nó bằng với trạng thái nhập niết bàn của bên Thanh Văn ấy. Bởi vì nhập niết bàn là ngưng lại tất cả các cái cảnh giới chủng tử của ba cõi, họ không còn hoạt động, không thể hiện hữu được nữa. Mà bây giờ cái vãng sinh của mình nó phải ngưng lại hết như vậy mình mới vãng sinh được. Nếu cái một cái nào nó xuất hiện lên thì lập tức mình sẽ bị chạy theo cái đó, mà Phật A Di Đà không đón mình được. Mà đây Phật xuất hiện trước mình, người đó lúc lâm chung tâm không điên đảo nữa, nhờ Phật xuất hiện ở trước mình liền được vãng sinh A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Không điên đảo nữa có nghĩa là không để cho các cái chủng tử của ba cõi nó xuất hiện, nó kéo mình vào, nó giữ mình lại trong cái cõi này. Cho nên cái vãng sinh Cực Lạc thế giới chư tổ tịnh độ mới ca ngợi nó không cùng. Nói sinh đó tức là vô sinh. Đó. Mà sinh đó là thoát ly khỏi ba cõi luân hồi. Nhiều người nghe như vậy, nhiều người học vậy nó không chấp nhận cái điều đó. Mà mình tu tập dễ dàng quá, mà mình sao ngon lành vậy. Đó. Nhưng mà nó có bao nhiêu cái thí dụ trong cái cuộc đời này. Tất cả chư tổ tịnh độ nói về cái bổn nguyện lực, cái tha lực của Phật A-di-đà. Ca ngợi tán thán cái đó. Cho nên cái chuyện mà mình được như vậy là chuyện đương nhiên. Mình đi làm cực khổ vô cùng, mình mới có được cái nhà lầu ba tầng, có chiếc xe Mercedes. Mình nghe có một người nó khơi khơi cái nó giàu hơn mình cả trăm lần, cái người đó nó được hưởng một cái gia sản của cha mẹ nó, thế mình nhất định mình tin. Đời có thiếu gì những cái chuyện đó, tại sao cứ mình cực khổ, mình bắt mọi người khác phải cực khổ như mình hết, mình phải chịu gì mình bắt người ta phải chịu như vậy hết. Nhiều khi mình học gần chết, mình suy nghĩ gần chết đó. Mình học nghĩa là bao nhiêu năm trời mình mới ra được cái bằng cử nhân. Mình nghe có người nó học lên đại học học 4 năm mà nó được cử nhân. Mình bảo tôi học 10 năm nữa, tôi học sói đầu nữa. Làm sao mà có chuyện đó được. Nhưng mà có người nó thông minh hơn mình. Thông minh hơn mình, nó học rất lẹ. Nhiều khi mình học 10 năm rồi, nó học 4 năm làm giáo sư của mình. Đấy. Rồi mình cứ nói chuyện nó không thể có được. Thực ra nó không phải. Một khi mà nương vào cái lực của Phật A-di-đà, theo cái nhiếp Phật A-di-đà, là mình trực thuộc vào Cực Lạc thế giới. Và tất cả cái chủng tử của ba cõi nó có ở trong tạng thức của mình thuộc về cõi này, nó không hoạt động được nữa. Nó hoàn toàn bị tê liệt. Vì vậy cho nên cái sự vãng sinh của mình nó an lạc và nó bằng phẩm chất với lại cái nhập niết bàn của các bậc thanh văn. Đó nên cái ý nghĩa mà mình biết là nên nó không phải là các tổ tịnh độ mà theo tịnh độ là bởi vì thấy tất cả những cái vi diệu thâm sâu đó cho nên các ngài mới ca ngợi tán thán không cùng, chứ không phải là cứ nhắm mắt tu đâu. Các vị đó mà trước khi theo tịnh độ biết là cũng trí huệ, cũng thiền định, tu tập kia lắm. Cũng như mình nghe ngày Đạo Tuyên đó là tổ luật đó, nhưng mà tu thiền định vô cùng. Con đến chỗ ngày tu thiền định rồi thấy không? Tu kinh khủng lắm, trên vách núi treo leo như vậy. Thành ra đôi khi mình chỉ nghe một cái gì thôi, mình nghĩ là các vị đó họ không có gì khác. Tổ Đạo Xước thì giảng về Đại Bát Niết Bàn mấy chục lần. Chuyên tu về Đại Bát Niết Bàn, các tổ khác cũng vậy, có nhiều vị, các tổ sư, các vị cao tăng sau này theo tịnh độ đều là từ Thiên Thai Tông nữa. Có nhiều vị từ Thiền Tông nữa. Tu tập, học luật, nghiên cứu, bát nhã, trí huệ đủ thứ rồi, người ta mới theo tịnh độ chứ đâu phải là cứ là không không vậy rồi cứ nghe mà tin theo đâu. Cho nên chính vì bởi vì mình không có đọc kỹ, mình không có để ý kỹ, mình cứ chỉ nghĩ là nói cái khơi vậy là tự nhiên sao nhận có cõi này, rồi tự nhiên nói vãng sinh dễ dàng, rồi tự nhiên bảo vãng sinh vậy là ghê lắm, là hay lắm. Nhưng mà mình hiểu như vậy. Thành ra giữa cái lực của Phật A Di Đà, cái lúc mà một người tu tịnh độ lâm chung á, là một mặt đó là lực của Phật A Di Đà, một mặt là lực luân hồi ba cõi của mình. À, hai cái lực đó đó đụng độ nhau á. Mà mình biết rằng là Đức Phật Thích Ca nói á, là chắc chắn Phật A Di Đà, lực của Phật A Di Đà sẽ thắng. Bởi vì cái lúc lâm chung á, mà cái gì hiện ra trước mình trước hết thì tâm thức của mình nó sẽ quy về đó. Một khi mà mình tín lạc nguyện niệm danh hiệu Phật rồi là mình có chủng tử. Nếu mà Phật hiện ra trước là tất cả những cái chủng tử của tịnh độ có trong mình á, nó sẽ ra trước hết, thì tất cả mọi cái khác nó bị chặn đứng lại. Mình đã nghe cái nghĩa của tái sinh nó như vậy. Một người làm ác vô cùng suốt đời, nhưng đến lúc lâm chung á, một cái tâm thiện nó khởi lên, người đó sinh cõi trời. Cái chủng tử của thiện nó xuất hiện, nó làm chủ. Một người cả đời á, làm thiện mà cái lúc lâm chung khởi lên một cái niệm ác, đọa địa ngục. Lúc giờ cái chủng tử ác nó làm chủ tình hình. Tất cả những việc làm thiện, cái chủng tử thiện của mình á, nó phải chịu bó tay. Thành ra chính vì vậy mà khi Phật A Di Đà xuất hiện một cái là mình vãng sinh. Cho nên cái mình thấy rõ là cái điều kiện để mình vãng sinh là Phật phải đến tiếp dẫn. Cái điều đó hoàn toàn đúng lý. Nếu không á, cái chủng tử niệm Phật của mình chưa chắc nó thắng được. Chưa chắc nó ra trước, nó thắng được các cái chủng tử của ba cõi luân hồi. Mà thông thường là nó thua. Cho nên Phật phải đến trợ lực. Thì mình hiểu vậy thì mình sẽ thấy là cầu Phật vãng sinh, ngài Phổ Hiền dạy cho mình, ngài Phổ Hiền phát nguyện và là cái nguyện mà cho mình đó, nguyện cho con vào lúc mà lâm chung tận trừ được tất cả các chướng ngại. Các chướng ngại là những cái nó giữ mình lại trong cõi này, tức là chủng tử cảnh giới của ba cõi. Trước mặt con thấy được Phật của con là A Di Đà và lập tức được sinh ngay về nước an lạc. Đó, ngài Phổ Hiền nguyện như vậy là để cho mình thấy cái ý nghĩa của lúc chết mà nhập niết bàn và lúc chết mà sinh tịnh độ. Thì khi mình sinh về tịnh độ rồi, trong tạng thức của mình nó còn hết tất cả ba cõi chủng tử của ba cõi luân hồi ở nơi đây. Nhưng đã sinh về tịnh độ rồi ấy, thì tất cả cảnh giới của tịnh độ và cái sinh hoạt của tịnh độ nó sẽ thanh tịnh mau chóng, nó làm cho thanh tịnh hóa tất cả chủng tử trong tạng thức của mình. Bằng cái trí giác mà mình đạt được ở cõi đó, mình sẽ thấy tất cả chủng tử ba cõi đó đều như huyễn hóa, đều tức không, không thực có, vô minh không hề thực có. À, lúc đó mình mới phát cái đại nguyện của Bồ Tát đó, quay trở lại với cái giả đó, đó để độ chúng sinh. Thành ra mình sẽ thành lập được một cái hình ảnh rất tốt đẹp đấy, của Đức Phật đưa ra làm mẫu cho mình. Đấy. Là Bồ Tát cứu độ chúng sinh không cùng tận, không mệt mỏi, không sợ hãi, không thối thất. Nếu mình sinh cực lạc, mình sẽ được thành tựu đủ như vậy. Đến đây mình ngưng. A Di Đà Phật. Nguyện